Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là thành quả của tu học. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, với cái quan niệm của người Phật tử chúng ta, khi làm bất cứ một việc gì đều có cái kết quả của nó. Do vậy mà nếu chúng ta làm gây cái nhân xấu thì đương nhiên cái kết quả và cái sự thọ hưởng của chúng ta cũng xấu. Còn nếu mà chúng ta gây và tạo cái nhân tốt thì đương nhiên kết quả cũng sẽ thọ hưởng được tốt lành. Như vậy cái vấn đề tu học của chúng ta là cái mục đích đẹp. Mục đích của chúng ta là đến kết quả vì thánh, an lạc, thảnh thơi. Bây giờ chúng ta đang có bắt đầu, có nghĩa là chúng ta đang đi về hướng an lạc và giải thoát. Do vậy mà chúng ta biết một ngày nào đó chúng ta sẽ có được cái thành quả tốt đẹp. Điều đó không có nghi ngờ gì cả. Trong chiều hướng này, nếu mà trong tất cả đại chúng đang tu mà nếu chưa thấy một cái sự an lạc, chưa có một cái niềm vui hay là cái sự may mắn nào thì cũng đừng nên có buồn phiền và đừng có ngạc nhiên. Tại vì thành quả nó là ở đó. Đến sớm hay là muộn tùy theo cái cố gắng và cái sự chuyên cần của chúng ta. Thời gian trong cuộc sống văn minh hiện đại, nhất là một xã hội như Hoa Kỳ, chúng ta thấy rất nhanh. Nhanh đến cái mức độ thời gian để thở cũng không có. Gần như là cái thời gian mà chúng ta thở không có đủ. Cuộc sống bon chen, cạnh tranh, chạy đua quyết liệt. Mà ở đó chúng ta thấy không có ai thắng, mà cũng không có kẻ bại. Chạy đua với những tiện nghi vật chất, những trò chơi phong phú, những cải tiến tốt nhất về kỹ thuật cũng chỉ là làm cho con người tạm thời đầy đủ tiện nghi, tạm thời có một chút gọi là sung sướng tương đối, chứ không có hoàn hảo như con người đã và đang mong đợi. Về vật chất, sự tiến bộ của loài người trên phương diện khoa học kỹ thuật, phải nói rằng đó là những cái giá trị vô cùng to lớn. Và ở đó chúng ta thấy con người là kẻ phát minh và cũng là kẻ tiêu thụ của những phát minh này, nhằm cái mục đích là để cải thiện và hài hòa nếp sống của con người. Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn cho rõ những xã hội trên thế giới, những xã hội được gọi là văn minh, được gọi là hiện đại. Mặc dù con người trong xã hội phát triển tối đa về phương diện học vấn, về sức khỏe và về kỹ thuật, nhưng mà thực sự chúng ta thấy dường như là đang rơi vào cái tình trạng khủng hoảng về phương diện tinh thần, mà qua đó những bệnh tâm thần, những thanh niên, những người bạn trẻ nghiện ngập, tự tử, phạm pháp và gây tội ác đang có gia tăng. Như chúng ta đã biết, một xã hội được hình thành bằng những phần tử cá nhân, và mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại không ít thì nhiều, chúng ta thấy là nạn nhân của sự căng thẳng và lo lắng. Nhất là trong những năm qua, có rất nhiều gia đình rơi vào cái tình trạng khóc cũng không khóc được, mà cười cũng không cười được, bởi vì giá vật giá tăng, nhà cửa đứng lại. Trong khi đó có những cái đầu tư nó quá trớn, rồi cái số nhà bị tịch thu rất là nhiều. Có thể nói rằng là nó cũng tạo ra một cái sự xáo trộn, lo lắng, căng thẳng. Cho nên mỗi một phút giây trong cuộc sống của chúng ta, phải nói rằng đó là một cái sự giằng co giữa vật chất và tinh thần. Mà quả thật xã hội vật chất đã và đang thôi miên con người, làm cho con người trở thành nô lệ cho những cái dục vọng của mình. Mà có người nói một cách văn chương, bằng những cái loại ngôn ngữ, có người cho rằng tôi phải thực hiện cái hoài bão của tôi, có người thì nói rằng là tôi phải thi hành cho nó tròn cái nguyện vọng, và có người cũng nói tôi phải hoàn thành cái mục đích và lý tưởng của tôi. Như nói rằng là hoài bão, nguyện vọng, mục đích, lý tưởng, cái gì đó. Đó là cách nói, đó là cái ngôn ngữ của con người. Nhưng mà thực ra, đó là cái một cách nói khác của dục vọng. Những thứ này ít khi nào mà nó cho chúng ta được đầy đủ. Bởi vì đây là cái nguyên nhân tạo ra những cái thất vọng, buồn khổ và bất mãn, cho dù là chúng ta có hay không có cái tham vọng đó. Một khi mà nó cái hoài bão khó có thể thỏa mãn chúng ta lắm. Cái nguyện vọng, đương nhiên nếu mà nói trong cuộc đời thì ai cũng có cái nguyện vọng, nhưng mà cái nguyện vọng đó, lo cho bản thân mình hay là lo cho chúng sanh nhân loại, mục đích và lý tưởng cũng thế. Nếu mà cái nguyện vọng, cái hoài bão, mục đích và lý tưởng đó lo cho chúng sanh và loài thì tương đối còn được. Nhưng mà nếu cái đó chỉ lo cho gia đình, lo cho bản thân, lo cho vợ, cho con, thì quả thật khó có thể thỏa mãn với chúng ta. Vì do vậy mà những cái buồn khổ, bất mãn, thất vọng không thể nào không có xảy ra. Do đó, chúng ta không lạ lùng gì khi thấy cái sự đau khổ có mặt. Mà đau khổ là một cái vấn đề chung của con người. Đau khổ nó không dành riêng cho một cá nhân hay là một đất nước nào, không dành riêng cho một giống dân nào hay một đoàn thể riêng biệt nào, mà là cho tất cả những ai có mặt trên địa cầu này. Như vậy, đau khổ là một cái bệnh chung cho nhân loại. Cho nên thuốc trị cũng chỉ có một loại, mà người Phật tử chúng ta ai ai cũng biết. Cái loại thuốc để mà trị cho những cái thất vọng, buồn khổ, bất mãn, chán chường, đó chính là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Căn bản của một xã hội lành mạnh tốt đẹp phải là một cái xã hội gồm có những cá nhân tốt lành. Mà một cá nhân tốt lành, những cá nhân đó phải có những ý tưởng lành mạnh, tốt đẹp, thì nó sẽ giúp cho xã hội tốt đẹp và lành mạnh theo. Như vậy, tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là cái phương pháp duy nhất giúp chúng ta có được một đời sống có nội tâm an lành, an lạc. Sự an lạc nội tâm được gia tăng, nó sẽ gia tăng tùy theo cái sự tiến triển của cá nhân về cái cuộc sống tâm linh. Trình độ cá nhân của mỗi người mà có tiến bộ thì cái cuộc sống ngoài xã hội nó cũng thay đổi theo. Đức Phật đã tìm thấy cái phương pháp này với cái lòng từ bi và tình thương vô biên, cho nên Ngài đã chỉ dẫn giúp chúng ta để mà thoát khổ. Một phương pháp có thể tẩy sạch cái tâm tham sân si. Đây không phải là cái phương pháp dựa theo một cái sự tin tưởng hay là cái loại lý tưởng mù quáng, mà phương pháp này nó không có hình dung, không có tưởng tượng Thượng Đế hay bất cứ một vị thần thánh, thần linh nào cả. Càng không phải là một cái sự giải trí về trí óc hay là triết học, mà đây là một cách thanh lọc tư tưởng để mà giảm thiểu tối đa những sân hận, tham lam, si mê, ích kỷ của con người, bằng cách là mỗi người phải tự tịnh tâm, quán chiếu chính mình, soi lại nội tâm của mình. Cho nên có nhiều khi chúng ta thấy có những người bạn trẻ hay là một ai đó đến chùa hay là tham gia những khóa tu, hỏi tu để được cái gì, thì theo như vậy quý vị sẽ trả lời cho những người bạn đó như thế nào? Nếu mà tu mà để chúng ta có thêm vàng bạc, hay là chúng ta có thêm nhà cao cửa rộng, thì như vậy mình càng đi tu mình tham, càng đi tu càng gợi cho mình một cái lòng tham. Như vậy cái phương pháp tu này nó không đúng với phương pháp tu Đức Phật dạy. Còn nếu như mà đi tu mà tâm sân hận của chúng ta cũng không bỏ được, thì cũng trái ngược lại tinh thần của Đức Phật dạy nữa. Việc tu học của chúng ta đơn giản thôi, nó không có cái gì là phức tạp cả. Mục đích tu của chúng ta là để tẩy sạch cái tâm tham sân si phiền muộn của chúng ta. Ai còn tham, ai còn sân, ai còn si thì chúng ta tu để tẩy, để rửa, để chuyển hóa những cái tánh hư tật xấu của mình. Đây là một cái phương pháp thực tiễn chứ không có mơ tưởng, không có siêu hình, không có cái gì là phức tạp cả. Đây là những cái phương pháp sáng suốt giúp chúng ta từ tịnh tâm quan sát chính mình, là phương pháp sáng suốt giúp chúng ta nhìn thấy sự vật như thật của nó, chứ không có nhìn con bò mà nó là ra con dê, hay là nhìn con ngựa mà nó ra con kiều. Mà chúng ta nhìn thế nào, sự vật như thế nào thì chúng ta thấy đúng sự thật nó là như vậy. Đây là một phương pháp giúp chúng ta sửa đổi những cái tập quán tham đắm si mê đã in sâu trong cái tâm khảm lâu đời lâu kiếp của mình. Do vậy mà trong những khóa tu học nó đòi hỏi thiền sinh không có cái gì là cao cả, không có gì là quá đáng, mà không có cái gì là phức tạp cả. Chỉ đòi hỏi ở thiền sinh một điều duy nhất: yên lặng, bớt nói chuyện nhiều. Cái thứ ba đó là phải tuyệt đối tuân hành những cái luật lệ tiêu biểu hàng ngày. Quý vị thấy có gì khó không? Không có cái gì là khó cả. Nhưng mà nhiều khi mình vẫn thấy chưa làm được, vẫn còn nghe nói chuyện xì xào nhiều quá. Lý do mà trong khóa tu khuyến khích thiền sinh phải yên lặng, tuyệt đối tuân hành những cái luật lệ, bởi vì biết rằng ở trong cuộc sống thế gian mình đã cãi cọ với cuộc đời nhiều rồi, đã tạo nhiều cái nghiệp ở nơi thân miệng ý rồi, thì bây giờ chính là cái giây phút cần thiết để mà chúng ta tịnh tâm, để chúng ta nhìn lại con người thật của mình. Đương nhiên tinh thần mà Đức Phật Ngài muốn trao truyền đến cho chúng ta, Ngài không bảo chúng ta phải từ bỏ cuộc sống thế tục, Ngài không bảo chúng ta phải trốn tránh cuộc sống thế tục, mà trái lại Ngài khuyến khích chúng ta phải vào đời để mà sống với đời. Nhưng mà vào đời bằng cách nào, sống với đời bằng cách nào mà chúng ta không bị quen ố, không bị đau buồn, phiền muộn như những người khác sống trong cuộc đời. Muốn không có đau khổ phiền muộn, không có những cái trạng thái bất mãn chán chường, chúng ta phải biết sống im lặng, biết trở về soi xét nội tâm của chính mình, quan sát chúng ta đã làm gì. Trong các bài pháp thành quả của sự tu học, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng 3 bước để thực tập. Đơn giản lắm. Thứ nhất là quan sát về 5 giới cấm. Nói tới 5 giới thì quý vị không ai là không biết. Tại vì khi mà đã phát nguyện làm một Phật tử tại gia thì quý vị ai cũng phát nguyện thọ là 5 giới này. Giới thứ nhất là không có bạo động, Tức là chúng ta biết tôn trọng mạng sống cho nhau, không có hành hạ, không có đánh đập, không có giết chóc. Đó là cái sự tôn trọng không bạo động. Điều thứ hai, là vấn đề đạo đức. Trong một xã hội, luôn luôn lúc nào giáo dục với đạo đức phải luôn luôn đi đôi với nhau. Một xã hội mà được thấm nhuần đạo đức là một xã hội đó tối ngủ không cần đóng cửa. Không cần đóng cửa mà không sợ mất đồ vật, không cần phải tranh giành, mà ai cũng biết bảo vệ quyền lợi cho nhau. Và cái giới thứ ba đó là luân lý. Luân lý của con người biết tôn kính cái quyền của mỗi người, mà qua đó một người đàn ông không có xâm phạm trái phép với người đàn bà, hay là người đàn bà không xâm phạm trái phép với người đàn ông, cũng không can thiệp vào cái chuyện gia đình của người ta. Cái giới thứ tư là không có nói láo. Nó cũng nằm trong cái lãnh vực của đạo đức. Bởi vì đến với một người mà mình tạo cái niềm tin cho nhau, quý vị thấy cái tin không? Một người bạn mà theo sát bên mình, mà cứ nay tráo đầu này, mai trở đầu kia, mai nói kiểu này, mốt nói kiểu nọ, quý vị tin tưởng nổi không? Sống nổi không? Không sống được. Những cái người này thà là không có còn hơn. Cho nên cũng phải biết rằng một khi mà thiếu thành thật đó, thì bản thân của mình không thành tựu được chuyện gì trong cuộc đời cả. Đến với ai thì cũng bị là ruồng bỏ. Và giới thứ năm là không sử dụng rượu và những cái chất kích thích xấu, mà qua đó vấn đề nghiện ngập ma túy, phim ảnh cũng cần phải đặt ra. Không sống một cuộc sống đam mê phóng túng. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong năm giới cấm này, nó bao gồm cả lãnh vực của giáo dục, lãnh vực của nhân quyền, lãnh vực của đạo đức, lãnh vực của luân lý. Sự quan sát về những giới này nó rất có lợi. Vì thế mà người Nhật Bản đó, khi mà lập quốc, thái tử của Nhật Bản đã dùng năm giới cấm làm cái hiến pháp của nước Nhật. Như vậy nếu mà bất cứ một ai quan sát về những cái giới này, sẽ giúp cho bản thân hành động đúng, sống đúng, nói cái lời đúng. Như vậy chúng ta thấy yên lòng lắm. Khi mà chúng ta thực hành năm giới này, chúng ta sẽ làm bất cứ một cái việc gì, nói bất cứ một lời nào, chúng ta cũng không có cái hối hận về sau. Khi mà một người phạm những giới này đó, thì phải biết là tự họ đã làm vẫn đục tư tưởng của chính họ. Những cái mà không tinh khiết, phải biết nó là cái gốc rễ của sự căng thẳng, của bất an, mà ai ai cũng muốn từ bỏ. Khi mà chúng ta thực tập như vậy, thì trong lòng nên hiểu rằng, mỗi lần mà chúng ta phạm một điều gì, trước hết là tự mình làm khổ cho mình, rồi sau mới làm khổ cho người khác. Cho nên khi mà tức giận, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, khổ sở. Và như thế thì chúng ta không cách nào mà chúng ta sống an lạc được. Mà khi mà trong con người của chúng ta không có an lạc, không có hòa bình, không có yên ổn, thì cái tâm lý thông thường, mình thấy ai mà an lạc, an ổn, hạnh phúc, mình ghét ghê lắm. Cho nên chúng ta lại có cái khuynh hướng làm cho người kia đau khổ cũng giống như mình. Người mà lãnh đòn 100% á, là những người gần nhất của mình. Quý vị cứ để ý đi. Một lúc nào đó mà người thân của mình mà gặp cái chuyện khó khăn gì ở ngoài đường, nếu là chồng á, thì bà vợ sẽ trở thành khổ chủ trong bữa hôm đó. Tại vì khi mà về với cái bộ mặt mà khó chịu kia, bà vợ đụng tới cái gì thì thế nào ông chồng cũng nạt à. Không nạt kiểu này thì cũng nổ cái kiểu khác, mà không kiếm lý do này thì cũng kiếm cớ nọ, cũng gây. Có nhiều người nói dễ thương lắm. Tôi phải trút cái cơn giận để tôi nó mới khỏe. Mà tưởng trút lên đâu? Trút lên cái người thân của mình, mà người đó là có thể là vợ mình, là có thể là chồng của mình. Rồi chúng ta nghĩ gì, trút cho đã cái cơn giận, rồi sau cái cơn giận ăn nó làm sao đây? Cho nên người ở thế gian nhiều khi chúng ta thấy thế tội nghiệp. Nhiều khi cứ gây lộn nhau tối ngày như vậy đó mà cũng sống với nhau suốt đời. Có một Phật tử, anh này thì cũng có cái bệnh là uống rượu. Mà uống rượu vô rồi đó là đề vợ với con chửi. Chửi chắc đã. Nhưng mà tội nghiệp cái là cái chị vợ đó cũng hiền. Cho nên ông ngồi, ông chửi kiểu nào vào ngồi chẳng nói tiếng nào cả. Chửi chắc đã, rồi khi mà tỉnh rượu á, thì ông nói là má nó ơi, tại vì tôi nó có cái nghiệp như vậy đó, thôi bà thông cảm cho tôi. Mà nghiệp một ngày thì được, một tháng thì được, một năm thì được, chứ vậy cả đời như vậy thì chết người thiên hạ rồi. Không ai mà chịu nổi cái kiểu đó. Nhưng mà sao khác, cái gia đình này vẫn còn tới bây giờ. Ông thì không làm gì cả, cứ đi uống rượu lang thang đầu trên xóm dưới vậy đó, rồi uống say về chửi vợ, mà bà vợ hiền quá không nói gì hết cả. Khi mà tỉnh rồi thì nói tại cái nghiệp của tôi nó vậy đó, thôi má nó thông cảm. Thì quý vị nghĩ bây giờ có thông cảm hay không thông cảm, rồi làm gì bây giờ? Thì thôi cuối cùng cũng chịu thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng là nhiều khi mà chúng ta để cho những cái chất say nó can thiệp vào cái đời sống của mình, rồi nó làm vẫn được cái tư tưởng của mình. Tư mình khổ, mình có cái khuynh hướng làm cho người khác khổ. Điều mà chúng ta thấy rõ là như vậy, sự thật không thể chối cãi được. Cho nên cái bước đầu tiên thực tập đó là chúng ta phải tránh. Dầu cho có những cái niềm vui nào đem đến với chúng ta, nhưng mà nhớ rằng khi mà chúng ta sống quen với hành động bạo động, thì đó là cái cửa ngõ dẫn chúng ta đến cái kết quả chết yếu, bệnh hoạn. Nếu mà một cái hành động nào mà nó đi ngược lại với cái đạo đức của con người, thì cái nguyên nhân đó sẽ dẫn chúng ta đến cái quả nghèo đói, khổ sở, cơm không có ăn đủ, áo không có mặc ấm. Và nếu một cái hành động nào mà đi ngược lại với cái luân lý, thì biết rằng cái thân mạng của mình đang bị đe dọa. Nếu một cái hành động nào do vì vô minh, thiếu hiểu biết, không có tình thương, thì chúng ta biết đây là cái nguyên nhân sẽ dẫn chúng ta tới cái cuộc sống cô độc, đau khổ triền miên. Cho nên điều hay hơn hết, người Phật tử chúng ta phải ý thức được điều này và không nên tức giận, không nên khó chịu, cũng không nên khổ sở, mà chúng ta phải đối diện với sự kiện để mà chúng ta chuyển hóa nó. Bước thứ hai đó là làm chủ tự tâm. Làm chủ cái tâm lăng xăng lộn xộn của chính mình, thì cái phương pháp thực tập này đơn giản thôi. Nhất là người Phật tử đã có tham dự những khóa tu của chùa Dược Sư, thì chúng ta chỉ cần chú ý tới hơi thở là đủ rồi. Không cần tưởng tượng mà chỉ thực tập. Nếu có gặp giờ tụng kinh thì chúng ta tập trung tụng kinh. Nếu giờ niệm Phật thì chúng ta tập trung niệm Phật. Nếu mà giờ quán niệm thì chúng ta tập trung quán chiếu. Nếu mà giờ đi thiền hành thì chúng ta đi thiền hành cho trọn vẹn. Những cái phương pháp hành trì này phải đều đặn một cách tự nhiên, thì cái sự tập trung này nó sẽ giúp cho tâm trí của chúng ta bén nhạy hơn. Phải bén nhạy để chúng ta thấy được những cái gì mà chúng ta đang làm và những cái gì chúng ta không nên làm. Với cái sự bén nhạy này, chúng ta ghi nhận rất là lẹ. Một cái người bạn ác nào đó hay là một người bạn xấu nào đó mở lời ra là chúng ta biết rằng cái người này đang hướng dẫn chúng ta về hướng đau khổ và mất tự chủ. Cho nên nếu mà có một người nào đó bảo rằng bữa nay casino kia có mấy cái người ca sĩ nổi tiếng, họ cho vô cửa tự do, mình không có mua vé, rủ mình đi coi, thì phải biết rằng cái người này đó đang xúi mình đây này, đang rủ chúng ta về cái hướng mất tự chủ. Chúng ta biết ngay. Khi mà biết như vậy rồi thì bảo rằng một tôi xin chừa, mà hai tôi xin chừa, ba tôi cũng xin đảnh lễ tôi lui ra, tôi không dám vô. Ở Cali hay lắm. Mỗi thứ bảy chủ nhật vậy đó là có xe bus á đưa đón. Công bố địa điểm rõ ràng, có nơi đường hoàng, mà tuyên bố một cách rõ ràng, ai mà đi chơi ở Las Vegas đó, lên cho một người 20, bao phòng ngủ, bao cơm ăn, không tính tiền. Sướng quá. Ai cũng thấy thích hết á. Nhưng mà rồi chuyện gì nó sẽ xảy ra? Cả vốn lẫn lời. Khi mà lên Las Vegas rồi là về túi không. Không có một người nào mà đem đồng xu nào về cả. Có một lần chúng tôi nói chuyện với các Phật tử. Ngay giờ thưa thầy, tụi con lên Las Vegas á, mà chơi á, là trước khi mà đi vô mấy chỗ đó là tụi con phải giấu ít nhất là 70-80 đồng ở ngoài xe á, lúc đầu thì chúng tôi mới là họ chỉ giấu cái chi, cái tiền mình túi đó sao không bọc đi mà còn giấu. Nay giờ thưa thầy, vô đó rồi là không tự chủ là cúng dường hết cho Las Vegas, thì nếu mà không giấu như vậy thì không có tiền đổ xăng để mà đi về, cho nên phải giấu ở xe để còn ra còn tiền mà đổ xăng đi về. Chúng ta thấy là nhiều khi mình cũng oai lắm, mình tưởng là mình làm chủ tất cả mọi tình hình, nhưng mà khi đụng trận rồi là mình thấy mình yếu, yếu còn hơn bún nữa, không tự chủ được cái gì cả. Cho nên cách mà chúng ta làm chủ cái tâm lăng xăng lộn xộn của chính mình, theo dõi hơi thở, rồi nếu mà trong cái điều kiện nào đó là tụng kinh, chúng ta tụng kinh, là niệm Phật, chúng ta niệm Phật, là kinh hành, chúng ta kinh hành, thiền hành mà quán chiếu thì quán chiếu. Tập trung đó nó làm cho tâm tư của chúng ta bén nhạy. Bén nhạy để mà thực hiện cái câu Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi mà gặp một người nào dụ dỗ, mình biết rằng đây là đang dẫn chúng ta đi về cái hướng đau khổ, bất mãn. Mình sẽ thấy cái đó trước khi mình bắt tay vào việc. Bước thực tập thứ ba, đó là quan sát những cảm thọ. Sau khi bước qua các cái giai đoạn kế tiếp, tức là chúng ta đã quan sát về năm giới cấm, quan sát làm thế nào để chúng ta có cái tự chủ, thì đến kế tiếp là chúng ta quan sát về cái cảm thọ. Chúng ta phải tập quan sát những cái cảm thọ trong con người của chúng ta từng giây từng phút, tức là chúng ta thực tập một cái giai đoạn liên tục giữa thân và tâm cho nó hợp nhất. Thông thường thì tâm trí của chúng ta luôn luôn phản ứng theo cái điều kiện ở bên ngoài, giữa thương và ghét, được và mất, buồn và vui. Nó có những cái cặp đối chiếu như nhau như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tra xét rõ ràng qua các cái phương pháp, tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng xong, thiền tọa cũng tốt, mà kinh hành cũng là vui thôi, thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng khi mà chúng ta có những phản ứng thì chỉ là cái phản ứng theo cái sự cảm thọ của thân hoặc là tâm, mà qua đó cái sự liên kết với những dữ kiện ở bên ngoài. Chẳng hạn như một ý nghĩ xuất hiện, tức là có cái sự cảm thọ của thân, thích hoặc là không thích, rồi tâm thương ghét nó cũng theo đó nó có mặt. Chẳng hạn như khi mà chúng ta nghe nhắc tới một người nào đó, nếu mà cái người đó đã từng làm cho mình đau khổ trước đây, thì khi nghe nhắc tới cái tên đó, mình nói tự nhiên là mình có một cái sự kích thích liền. Mình nhớ cái bộ mặt kia, cái bộ mặt đó đã từng làm cho tôi đau khổ, thì cái trạng thái ghét nó xuất hiện liền. Mà thật, cách đây cũng 10 năm, lúc mà thầy Đồng Trung qua thuyết pháp ở bên Ottawa, chùa Phổ Đà, thì lúc đó ăn cơm xong thì mọi người đi tứ tán hết á. Thầy Đồng Trung mới ngồi đó. Ngồi đó thì có một Phật tử ở ngoài vô, cỡ đó cũng khoảng 12 giờ mấy trưa. Vua hỏi là thưa thầy, chùa này làm lễ vào ngày nào mà từ giờ nào tới giờ nào? Thì thầy Hồng Trung mới bảo rằng là thực ra tôi chỉ là thầy khách thôi. Nếu mà cô muốn biết thì hỏi cái cô này. Tức là thầy Đồng Trung chỉ cái cô Phật tử mà nấu ăn ở cái chùa đó đó. Khi mà cô kia mà quay là hỏi làm lễ ngày nào cô, thì cái cô đó còn nói Nè, cái mặt đó nè, cái chùa này đó không phải là chùa kia đó nghe. Muốn làm trời làm đất gì cứ đi về cái chùa kia đi, đừng có tới đây mà làm trời làm đất nghe. Cô làm cái cô Phật tử kia cho một tăng. Cô kia thất kinh hồn vía, thôi bỏ lui bước đi ra. Đến khi mà cô Phật tử đã đi rồi thì thầy mới hỏi cô, chứ chuyện gì người ta hỏi cái giờ cái ngày làm lễ mà cô làm dữ vậy cô? Thì cô nói là tại thầy không biết á. Ngày xưa á, cái cô này này, cô ở cái chùa kia kìa, mà con là tới đó lễ Phật, cô tới cô hạch sách, cô làm khó làm khổ con đủ điều ha. Bữa nay dám mang mặt tới đây mà hỏi. Ồ cô. Do vậy mà con phải làm cho nó một tăng cho nó sợ, cho nó ngán đó. Thì ra là có cái ân oán với nhau. Cho nên gặp mặt là tự nhiên là nó, cái tâm ghét nó xuất hiện liền. Mà cái tâm trả đũa nó có mặt liền ha. Mà thực cái tâm lý nó vậy. Nên khi mà một cái đối tượng nào mà trước đây mình đã chịu ơn người ta đó, bảo đảm quý vị mà gặp lại coi, tay bắt mặt mừng vui vẻ lắm. Chị có khỏe không? Lâu nay chị làm gì? Sao mà tôi không gặp bữa nay mà sao mà trễ ra vậy? Mình khen, mình tán tụng cho một giây. Nhưng mà ghét rồi là thấy mệt á. Thì như vậy chúng ta thấy là có một cái sự ảnh hưởng rất lớn. Cái sự ảnh hưởng đó nó kéo theo cái tâm của chúng ta. Một khi mà chúng ta có thực tập như thế thì cho dù là cái cảm thọ vui hay là khổ, chúng ta thấy nó bình thường. Thí dụ những ai là cái người đã làm cho chúng ta đau khổ trước đó, thì chúng ta có thể nghĩ do vì vô minh, do vì thiếu hiểu biết, hay là do vì mới bị ai chửi đó mà người ta chửi mình, thì mình coi như là không có. Nói chung là khi mà chúng ta đã có thực tập rồi thì những cái vui buồn, bất mãn, những cái gì đó nó cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Tại vì chúng ta ý thức được rằng là mọi việc trong cuộc đời này đều luôn luôn thay đổi, kể cả bản thân của mình cũng thay đổi. Chẳng hạn như ngày xưa mình thấy mình khó chịu lắm, nhưng mà đùng một cái á, nhờ có về chùa Dược Sư tu cho nên mình dễ chịu. Càng tu thì mình càng dễ chịu, chứ càng tu mà càng khó chịu á, người ta nói chùa Dược Sư đào tạo cái nhân tài vậy đó hả? Như vậy là mất mặt hết cả. Chúng ta biết rằng là mọi việc thay đổi không ngừng, mà tất cả đều là vô thường, nó không có thật. Cái thương nó cũng không thật, mà cái ghét nó cũng không thật. Đó cũng là cái lý do mà giải thích cho chúng ta biết rằng là tại sao mình thấy hai cái người kia mới hôm qua chửi nhau, chửi chế muốn đập cho nhau cho u đầu, nhưng mà bữa nay gặp tay bắt mặt mừng. Thì ra là hai người này mới gặp nhau, mới đi đêm chút nào đó, thành ra bên này thân quá. Cho nên chính vì vậy đó mà chúng ta lại ý thức được một điều nữa. không ai mãi mãi là kẻ thù của mình, mà cũng không ai mãi mãi là bạn thân của mình. Biết được cái điều này rồi đó, thì có những cái tâm sự nào á cũng đừng dài mà nó hết ra. Là tại vì ngày nay họ thân với mình, nhưng ngày mai họ không thân. Mà khi thân thì chuyện gì cũng được, mà khi không thân rồi đó, thì quý vị biết bao nhiêu tâm sự của mình đều nằm trên cái mặt báo hết á. Cho nên đừng có dài mà nói hết, nói nữa thôi. Theo kinh nghiệm tu tập, chúng ta phải hiểu rằng phương pháp này không phải nghe, không phải biết, không phải học qua loa mà được, mà phải bắt tay thực hành thật sự. Một khi mà chúng ta bắt đầu có cái sự chú tâm về những cái cảm thọ khác nhau, thì dù cho là dễ chịu hay là khó chịu, tư tưởng, tâm của chúng ta nó cũng sẽ dần dần nó sáng suốt, là tại vì có cái sự chú tâm. Dù cho là đau khổ như thế nào đi nữa, chúng ta cũng sáng suốt, biết được cái sự việc đó nó phải như vậy thì chúng ta phải như vậy thôi, chứ không cách nào khác hơn nữa. Cho nên dù là có đau khổ thật, dù là có buồn phiền thật, nhưng mà chúng ta sáng suốt, chúng ta biết được cái nguyên do. Khi mà chúng ta biết được nguyên do rồi thì chúng ta không buồn phiền, không có trách ai cả, không trách trời mà cũng không trách mình, mà chúng ta chấp nhận. Sáng suốt là như vậy. Mà nếu mà chúng ta có cái niềm vui nào đó thì chúng ta cũng không có tự mãn, là tại vì chúng ta biết cái việc đó làm như vậy rồi thì đương nhiên cái kết quả nó phải như vậy rồi, không khác hơn nữa được. Lúc này chúng ta không còn phản ứng một cách mù quáng nữa. Cho nên ai khen cũng được, mà ai chê cũng được. Cái sự khen chê đó nó không có làm ảnh hưởng đến con người của mình. Những tham đắm, những si mê nó chôn sâu trong cái vô thức, mà chư tôn đức cứ thường nhắc, cứ thường dạy. Cái trạng thái này nó giống như là quả diềm sơn mà nó ngủ ngầm vậy, chỉ chờ cơ hội là nó vùng dậy, nó làm điêu đứng chúng ta, nó nổ tung chúng ta ra, nó đốt ruồi chúng ta ra. Cho nên muốn được giải thoát khỏi cái quả diềm sơn đang ngủ ngầm trong con người của mình, chúng ta chỉ có cách là tu, thực tập theo chánh pháp, tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Quý vị thấy đơn giản không? Đơn giản thật, mà nó có một cái công năng lớn lắm. Nó có cái công năng dập tắt cái quả diệm sơn trong con người của mình. Vì là một cái sự giải thoát không phải là một sớm một chiều, cho nên chúng ta phải ý thức được rằng quả diềm sơn đang có mặt trong mỗi người chúng ta. Mà muốn dập tắt cái quả diềm sơn của mỗi người thì không phải một sớm một chiều mà có thể dập tắt được. Cho nên chúng ta phải kiên tâm, bền chí thực hành một cách đúng đắn. Khi mà tiến trên con đường thực tập thì chúng ta sẽ nhận diện được những cái yếu tố để làm cho cái quả diềm sơn của mình nó bùng nổ. Đó là phiền não, nóng giận, ganh ghét, tự ti, mặc cảm, tự mãn của chính mình. Buồn phiền thì đó là một cái trạng thái hết sức là khó chịu, cho nên chúng ta không thể hài hòa được với ai cả. Mà nóng giận nó còn có thêm một cái này nữa, là phẫn hận. Nóng giận nó chẳng khác nhìn nào như là lửa cháy. Nhưng phẫn với hận nó giống như là than mà nó ngầm, nó ẩn sâu ở dưới cái lớp tro. Lửa cháy thì mình còn biết mình tránh á, chứ còn mà cái than, lửa than mà nó ẩn sâu cái lớp tro đó, mình cứ thấy là lớp tro thôi, nếu mà bốc tay xuống đó rồi là coi á, là phòng tay liền. Những cái thứ đó đó nó tiềm ẩn trong con người của mình, nó nổ tung bất cứ lúc nào mình không hay. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết được trong con người của mình có đầy đủ những cái thứ đó: phiền não, nóng giận, ganh ghét, tự ti, ngã mạn. Mình biết thực ra đó chỉ là một số nào thôi, chứ còn thực ra mà cũng là tu học, cũng là con người. Nhưng mà có nhiều khi mình không biết mình phiền não, mình không biết mình có cái tánh ganh tị, mình không biết mình có cái ngã mạn, mình không thấy thứ đó. Chính vì vậy mà có nhiều người không sửa nổi là tại vì không bao giờ thấy được mình. Mà người khác mà nhắc tới hay là chỉ cho mình á, mình không thèm nghe, mình còn chửi, ghét tôi mà nói chứ làm gì tôi có những thứ đó. Thì bây giờ chúng ta thực tập cái phương pháp này, cái phương pháp quan sát những cái cảm thọ của mình, chúng ta thấy được những cái tánh hư tật xấu của mình. Để mà chúng ta loại bỏ những cái tánh hư tật xấu, như vậy tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành là những phương pháp thanh lọc tư tưởng qua cái sự quan sát nội tâm. Cho nên cái tác dụng của tụng kinh á, thực ra nhiều khi mình ngồi lâu mình thấy mỏi, nhưng mà càng tụng kinh á, nó qua một cái quá trình vừa là phát triển cái nguồn nội tại của mình, mà mình vừa là nhờ cái oai lực của kinh được hai cái lời. Niệm Phật cũng vậy, niệm Phật cũng phát triển cái nguồn nội tại của mình, mà mình cũng nhờ cái oai lực của cái tiếng niệm Phật. Tụng kinh, thiền tọa và kinh hành cũng vậy. Cho nên có nhiều người nói rằng là ngồi thiền á, là tự lực mà niệm Phật tịnh độ là tha lực. Không phải. Phải có tự lực và có tha lực. Chẳng hạn như bây giờ nói là ngồi thiền ai ngồi? Đức Phật đâu có ngồi cho mình đâu. Phải tự mình ngồi. Đúng không? Phải tự lực. Rồi mới có được cái kết quả là tha lực. Rồi bây giờ nói tới niệm Phật, ai niệm? Phật đâu có niệm, mình niệm là mình cũng tự lực như thường. Cho nên bảo là cái phương pháp nào tự này tự lực, phương pháp kia tha lực, không có đâu. Nếu không có mình thì không Phật nào cứu nổi hết đó. Tự lực hết cả. Bất cứ khi mà thực tập một phương pháp nào, là tụng kinh cũng được, niệm Phật cũng được, thiền tọa cũng được, thiền hành cũng được, đều là những cái yếu tố giúp cho chúng ta từ từ thoát khỏi những cái tham đắm, giận hờn, si mê. Và từ đó chúng ta mới tìm được cái an lạc hạnh phúc cho chính mình. Mà một khi mà chúng ta đã có cái niềm an lạc hạnh phúc cho chính mình rồi, thì những người chung quanh là những người được thừa hưởng, có cái sự lợi ích. Cho nên trong một cái đoàn thể, trong một cái gia đình, nếu mà mình tôn trọng cái lợi ích của người thân của mình, thì tốt hơn hết đừng bao giờ mình bày cái chướng của mình. Mình đừng có bao giờ để cái kỳ cục của mình lên bàn, thì người thân của mình an lạc hạnh phúc. Thì vợ mà thấy ông chồng bạch trận thì vợ không bao giờ vui được. Hay là ông chồng mà thấy bà vợ bà gai thì ông chồng cũng ngán ngẩm cuộc đời, tiếc thầm trong bụng, phải chi ngày xưa mình đừng cưới mụ này. Cho nên muốn mà có an lạc với nhau á, thì cả hai phải biết giữ cái hòa khí cho nhau, biết tôn trọng cái bình an của người khác. Trong một ngôi chùa cũng vậy, muốn mà có cái sự thanh thản hài hòa thì người này phải biết tôn trọng cái hòa bình, cái an lạc, cái hạnh phúc của người kia. Từ đó rồi mình thấy rằng là trong mọi lĩnh vực của sự sống, nơi nào cũng vậy, một khi mà muốn sống hòa bình chung là mình phải biết cái hòa bình, tôn trọng hòa bình của người khác, hạnh phúc người khác và an lạc người khác, bằng cách là mình đừng để nhiều quá kỳ cục của mình lên bàn. Như vậy là chúng ta đã biết sống chung. Mà như vậy chúng ta mới nói rằng là khi mà chúng ta có cái sự an lạc rồi thì chúng ta mới trang hòa cái niềm an lạc của mình đến cho người khác. Cho nên phải hiểu rằng trong mọi lĩnh vực của sự sống, nếu mà một người xây dựng hay là trăm người xây dựng mà một người phá vẫn cứ phá được như thường. Mà chính Đức Phật A Di Đà cũng nói, Đức Phật Thích Ca cũng nói, như Đức Phật A Di Đà bảo rằng kiến tạo một cái thế giới tịnh độ, Đức Phật A Di Đà là người đã giác ngộ rồi đó, nhưng mà ngài bảo một khả năng của ngài không thể nào kiến tạo một cái tịnh độ nếu mà thiếu cái sự hỗ trợ của Đức Quán Thế Âm, Đức Đà Thế Chí, của chư thánh chúng. Mà không phải chỉ có Đức A Di Đà, chư thánh chúng, mà cả nhân dân của ngài sống trong cảnh tịnh độ đó cũng phải biết đóng góp cái hòa bình an lạc của mình bằng cách đừng có quậy phá. Bằng một Đức Phật A Di Đà kiến tạo tịnh độ, bằng chư thánh chúng bao nhiêu cái tâm huyết muốn kiến tạo một cảnh tịnh độ mà nhân dân chúng sanh ở đó nó quậy phá thì không ai chịu nổi hết á. Mà thật vậy quý vị, một cái xứ mà được coi là tự do, được coi là hòa bình, được coi là tôn trọng nhân quyền như ở Mỹ đây, mà có những phần tử quậy phá quá chịu không nổi phải trả về cái nước của họ kìa. Quý vị nghe đó chứ gì phải không? Việt Nam mình đang có ký kết trả ít nhất là 1.000 cái người mà quậy phá ở cái xứ này về nguyên quán cho họ. Muốn quậy thì về quê hương xứ sở của ông mà quậy đi. Còn ở đây là tôi tôn trọng cái hòa bình. Cho nên phải biết rằng là trong cái đoàn thể nào cũng vậy. Tính như là Đức Phật A Di Đà mà ngài còn nói như vậy thì trong cái đoàn thể mà phàm phu như mình thì làm sao? Cho nên muốn có một cuộc sống hòa bình thì mọi người phải biết tôn trọng hòa bình cho nhau. Mỗi người ai cũng phải nghĩ đến cái an lạc, cái hạnh phúc, cái thảnh thơi của người kia, mà mình phải xét lại mình đừng có gây nhiều cái khổ đau cho nhau. Như vậy là mình đã trang hòa, đã truyền đạt cái hạnh phúc, cái an lạc của mình cho người khác. Sự tiến bộ trong lúc thực hành không đo lường được bao nhiêu khóa học, không đo lường được bao nhiêu cái năm tu của mình, mà là phải căn cứ trên cái sự bình thản, an lạc của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên khi mà đến bất cứ một ai á, nhớ là đừng bao giờ đặt cái năm tu của mình lên bàn, đừng có bao giờ đặt cái học thức của mình lên bàn. Bởi vì cái năm tu, cái học thức đó chỉ đánh giá một cái phương diện nào thôi, nhưng mà phần lớn nó không đánh giá toàn bộ cái con người của mình. Nếu mà đánh giá cái năm tu, chẳng hạn như nói là tôi ăn chay mấy chục năm rồi, mà nhiều người cũng ưa nói bà mà tu hành gì, tôi đây nè, tôi quy y mấy chục năm rồi, nhưng mà tưởng sao á, người ta mới mở miệng ra là bắt đầu mình chửi từ đầu đến cuối, người kia không nói được nữa. Vậy thì căn cứ vào cái năm tu mình đâu có lợi gì đâu. Hay là nói tu học cao, để cái bằng cấp của mình lên bàn đó, người ta nói chưa xong chuyện mình nhào vô, bắt đầu là mình cười nửa từ đầu đến cuối, thì như vậy cũng không xong rồi. Cho nên những cái đó nó không đánh giá qua cái năm tháng, qua cái khóa học, mà phải coi cái tư cách, cái bình thản, cái an lạc của chúng ta khi đối diện với người hay là đối diện với hoàn cảnh. Chúng ta gặt hái được cái lợi ích của sự tu học ngay trong hiện tại, đó là cái điều Đức Phật dạy chúng ta. Chư Tôn Đức cũng nói như vậy, mà bây giờ Thầy Đồng Trung cũng nói với quý vị như vậy. Bước đầu là cái sự gọt giũa cái bản ngã. Cái ngã của mình to ghê lắm. Ai mà đụng tới cái bản ngã của mình đó là nhất định mình ăn thua đủ. Nhất định mình không nhường. Nhiều người nói tới tức gớm, tức chịu không nổi. Có một Phật tử có lần mà nói, thầy biết mù kia nó sắp con muốn đứng tìm luôn á. Có nhiều người cũng vậy đó, tức quá chịu không nổi. Tưởng sao, người ta khen người kia mà không khen mình, chỉ hơn thua một cái khen thôi cũng đã khó chịu rồi. Cho nên khi mà bước đầu cái quá trình tu, chúng ta phải biết giũa gọt cái bản ngã của mình, rồi dần dần cái bản ngã đó nó sẽ tan biến theo cái quá trình thanh lọc. Khi mà chúng ta quyết định bắt đầu thanh lọc, trong cái quá trình thanh lọc, một lời khuyên hay một lời chỉ bảo hay một cái sự cố gắng học hỏi đơn thuần nào đó, nó sẽ không có kết quả. Chỉ khi nào chúng ta thay đổi quan điểm và chúng ta chịu quan sát vấn đề một cách cặn kẽ thì mới có thay đổi. Vì vậy mà nếu chúng ta bảo rằng là Đức Phật dạy mỗi người Phật tử phải hoan hỷ, phải sống từ bi, Đức Phật dạy thì Đức Phật dạy, chứ mà mình sống mình không có hoan hỷ, mình không có từ bi thì Đức Phật dạy mình cũng như không thôi. Hay là mình có hứa hẹn trăm chừa ngàn chừa mình không làm những cái điều sai trái nữa, nhưng mà mình hứa thì mình hứa, mà mình cứ tiếp tục mình làm thì cũng không có cái lợi ích gì cả. Cho nên lời chỉ bảo nào hay là sự cố gắng nào đó, nó không đơn thuần có kết quả, mà phải quyết định thay đổi. Hứa hẹn từ đây về sau, tôi không ăn nói bậy nữa, tôi không làm những cái điều trái với lương tâm nữa. Hứa hẹn như vậy thì nó mới có kết quả. Những cái lớp vỏ tinh thần không tinh khiết đó, nó sẽ được vứt bỏ khi mà chúng ta quyết tâm thực hành. Và cái sự suy nghĩ nó sẽ trở nên sáng suốt hơn. Cho nên quý vị cứ để ý coi, một cái người nào đó mà trước đây thấy họ không đẹp, một hai ngày sau mình thấy tự nhiên họ đẹp, mặt rạng rỡ ra, là mình biết người này đang có cái tâm tư thay đổi. Bởi vì tướng từ tâm sanh. Một khi mà trong lòng hoan hỷ thì gương mặt nó sẽ rạng rỡ. Còn nếu mà trong lòng của chúng ta đang cao có, đang thù hận thì mặt không rạng rỡ được. Chúng ta bắt đầu có những phán đoán chính xác về người và vật khi mà quan niệm của chúng ta thay đổi. Nhờ đó mà cái sự liên kết giữa người và ta nó cũng được tốt đẹp thêm. Giữa chúng ta và bạn bè cũng được tốt đẹp thêm. Mà giữa chúng ta với bất cứ một người nào, chúng ta cũng thấy càng phải trân trọng hơn, bởi vì nó đẹp quá. Như vậy chúng ta sẽ bớt đòi hỏi nơi người thân của mình, bớt đòi hỏi ở con cái, đòi hỏi ở hàng xóm láng giềng, đòi hỏi ở đồng nghiệp, kể cả đòi hỏi những cái phục vụ của những thuộc hạ của mình. Tại vì mình biết, mình mà làm khổ ai thì chính như là khổ của mình vậy. Cho nên mình không muốn làm đau khổ ai cả, mình không sai sự ai cả. Với một cách suy nghĩ rõ ràng và một cái sự phán đoán chính xác như vậy, thì ở trong nhà cũng như là nơi công sở, chúng ta sẽ làm được nhiều nhiều lợi ích rất là thiết thực. Khi mà tâm trí của chúng ta trải qua một cuộc thanh lọc, thì cái khả năng làm việc của chúng ta nó sẽ gia tăng. Cuộc sống bình an nội tâm của chúng ta nó cũng theo đó mà nó tăng trưởng. Nghị lực của chúng ta nó cũng càng tăng. Và như vậy, cái vấn đề mà tranh đấu với căng thẳng, hẹp hòi, ích kỷ, những cái trở ngại của cảm xúc nó được tiêu dùng một cách có lợi ích hơn. Tức là chúng ta không bao giờ có những cái ích kỷ, hẹp hòi, những cái căng thẳng nữa. Tại vì bao nhiêu thời gian tâm tư của chúng ta đều đổ dồn vào cho những cái việc có lợi ích cho bản thân, cho những việc có lợi cho mình và có lợi cho người khác. Như vậy quý vị thấy rằng là cứ một việc mà mình làm có ý nghĩa cho cuộc đời, cho bản thân, cho chúng sanh nhân loại, thì một việc cái thời gian đó mình bớt gây tổn hại cho những người xung quanh. Nghĩ như vậy là chúng ta nên làm như vậy. Vì vậy mà chư Tôn Đức cứ thường nhắc mỗi một ngày ít nhất là chúng ta phải nên làm một cái việc gì đó có ý nghĩa. Phương pháp này nó luôn luôn nhấn mạnh về cái sự bình thản. Tuy nhiên không vì vậy mà làm cho chúng ta trở thành cái con người thiếu nhạy cảm. Có một số người bảo rằng là tu theo đạo Phật á, thì chỉ làm nghèo xã hội thôi. Quý vị thấy đúng không? Không có. Đối với người Phật tử mình, với cái tinh thần là tri túc, nhiều người cứ nói là tri túc là mình biết đủ, mình không cần làm gì nữa. Do vậy mà cứ kết luận, cứ lên án Phật tử làm nghèo xã hội. Phật giáo là cái gánh nặng của xã hội. Nhưng mà họ nói sai. Vì ưa nói bậy vậy mà có nhiều người cứ bị bắt xin lỗi hoài. Kể cả những người có địa vị lớn trong xã hội mà hãy đụng tới Phật giáo là cứ xin lỗi hoài. Tại vì nhìn trật, nói trật. Do vì suy nghĩ không thấu được. Đối với người Phật tử chúng ta với cái tinh thần tri túc đó, mà chúng tôi chỉ muốn dùng một câu này để nói theo cái tinh thần tri túc. Khi mà qua sông thì cần đò, lên bờ thì đi xe đi bộ, thế thôi. Tức là tùy theo cái điều kiện mà chúng ta cần phải sử dụng cái phương tiện nào. Như vậy cái tri túc này là muốn nói rằng là cái tinh thần tiến và thoái của người Phật tử mình nó không nằm ở một cái khía cạnh nào cả. Mà nếu cần tiếng là tiếng, mà nếu cần ngưng là ngưng, nếu cần thối là thối, không có gì trở ngại cả. Mà trong xã hội cần cái tinh thần này. Phải có tinh thần này mới có thể là một cái người có nhạy cảm. Bởi vì cái tinh thần này là cái người có trách nhiệm trong xã hội, là cái người năng nổ hoạt động, chứ không phải cái người thiếu trách nhiệm. Cái mà chúng ta cần phải gạt bỏ là cái sự phản ứng mù quáng. Có những lúc không cần làm, tại vì chúng ta biết có làm bao nhiêu đi nữa cũng hoài công, cũng phí của, cũng vô ích, thì tại sao mình không nghĩ cho nó khỏe? Chúng ta học để mà phản ứng đúng với một cái cảm giác chắc chắn rõ ràng, hoàn cảnh, điều kiện chính xác, không có mơ hồ. Như vậy chúng ta thấy rằng ngoài cái phần thanh lọc nội tâm là cái điểm then chốt của việc thực hành, thì chúng ta cũng còn làm được một việc lợi ích khác về phần thể chất khi mà chúng ta biết được cái thành quả tu học của mình. Bởi vì càng thực tập theo giáo pháp của Phật thì ngoài cái việc thanh lọc tư tưởng ra, về phần thể chất còn có cái lợi là chúng ta có thể trị được bệnh máu cao, trị được cái bệnh nhức đầu, trị được cái bệnh tim, trị được những cái loại bệnh ung nhọt. Chính vì vậy mà ngày nay có rất nhiều cái trung tâm y khoa. Trước khi mà bệnh nhân vô khám bệnh đó, bác sĩ có cái khuyên hướng cho ngồi tĩnh tâm. Quý vị cứ để ý thử coi, một lúc nào đó đó, nếu mà quý vị có bệnh máu cao, khi mà làm việc một hồi, quý vị đo áp huyết, rồi ngồi tĩnh tâm một hồi đo lại coi, nó khác liền. Bệnh nhức đầu cũng vậy. Sở dĩ mà nhức đầu là tại vì suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ mẹ kia nó mới chọc tức mình, tức muốn ói máu, tức chịu không nổi, không biết làm sao, nhức đầu chơi. Thì bây giờ ngồi tĩnh tâm. Ngồi tĩnh tâm thì đương nhiên hết nhức đầu. Bệnh tim cũng vậy. Do vì lo lắng nhiều quá, tim đập mạnh, cho nên nó ngất xỉu. Hình như cô Trúc Diệu mới có đi mổ tim về phải không? Bữa trước cô đi nằm bệnh viện là do sao? À, những cái bệnh này đó, nó sẽ được chuyển hóa khi mà chúng ta biết tĩnh tâm. Cái bệnh ung nhọt vậy. Cái lý do mà trong con người của mình có ung nhọt, có ung thư đó, là do vì những cái tế bào của mình nó phát triển không có bình thường. Do vì mình suy nghĩ nhiều quá, do vì mình lao lực nhiều quá, cho nên những cái tế bào nó phát triển không bình thường. Thì bây giờ chúng ta tình tâm, quán chiếu nội tâm, làm lại một cái thế trật tự quân bình trong cơ thể của mình, thì nó tự động nó điều trị tất cả những cái loại bệnh đó. Chung chung là như vậy. Tất cả những cái loại bệnh máu cao, nhức đầu, bệnh tim, ung nhọt là những chứng bệnh tinh thần cơ thể, mà tiếng Anh thì gọi là psychomatis. Những căn bệnh này đó, chữa được. Trong cái lúc mà chúng ta tu học, và đây là những cái sản phẩm phù gặt hái trong lúc mà chúng ta thanh lọc tư tưởng. Có những người nghiện rượu, mình tưởng đâu là nó không có liên hệ gì tới cái vấn đề thanh lọc tư tưởng. Nhưng mà nếu chịu khó tu, chịu khó đi theo cái quá trình thanh lọc tư tưởng này thì rượu cũng bỏ liền. Bởi vì không lẽ trong lúc ngồi tĩnh tâm mà mình uống rượu được đâu. Khi mà ngồi tĩnh tâm rồi thì không say được. Cho nên cái giờ mà thanh lọc tư tưởng mình vạch ra một cái chương trình nhiều đầy thì không có cái thời giờ mà nghiện rượu. Tại vì mình hít vào thì mình biết mình hít vào, thở ra mình biết mình thở ra, thì lấy đâu mà nghiện? Hai cái động thái không thể nào cùng làm một lúc được. Cho nên ít ra nếu mà chúng ta muốn đối trị một cái gì đó thì phải làm một cái gì đó có ý nghĩa thì tự nhiên đối trị được. Nhiều thiền sinh cho biết khi mà có sự tu tập thì cái tâm tư nó ổn định nhiều hơn, trí nhớ cũng gia tăng hơn, học và hiểu nhanh hơn. Thành ra vì vậy có những người bạn trẻ học không được, theo các thầy học đạo theo cái quá trình thanh lọc thân tâm và cuối cùng họ học cũng ra trường. Có những người bạn trẻ ngủ không được phải uống thuốc an thần để mà ngủ, để mà học, rồi cuối cùng cũng bỏ học. Nhưng mà một cái quá trình theo các thầy tu học rồi những người bạn trẻ đó cũng học, cũng ra trường. Nếu mà thực tập một cách đúng đắn thì với cái sự hiểu biết chính xác, nó sẽ giúp cá nhân chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Và nhờ đó mỗi một người có thể đóng góp tích cực trong cái việc xây dựng xã hội một cách hài hòa và tốt đẹp. Cho nên là một người trong xã hội, đừng bao giờ chờ đợi một ai đó làm cho xã hội trở nên tốt đẹp, mà mình phải nghĩ rằng chính bản thân của mình là những nhân tố quan trọng trong việc làm đẹp xã hội và cuộc đời. Trong tổ chức cũng vậy. Mình đừng đòi hỏi người kia phải sống tử tế với mình. Mình đừng bắt buộc người kia phải làm cho mình có hạnh phúc. Mà chính bản thân mình phải biết đóng góp cái hạnh phúc của mình. Mình phải biết đóng góp cái an lạc và hòa bình của mình cho tổ chức. Ai cũng nghĩ như vậy, ai cũng làm như vậy thì tổ chức đẹp lắm. Dù muốn dù không gì thì cái tổ chức đó vẫn hạnh phúc, vẫn là lý tưởng, là cái nơi nương tựa cho tất cả những người khác. Thông thường thì tất cả đều nhận thấy những đổi thay tốt đẹp nên những người có tu tập. Mà thật quý vị thấy có nhiều người, đây là cái kinh nghiệm mà thầy Đồng Trung xin chia sẻ với đại chúng. Có những người vào những ngày đầu bước chân tới chùa, mặt mày bơ phờ, thấy cuộc sống có vẻ bất mãn lắm. Nhưng mà sau một thời gian mà về chùa học đạo, thấy mặt mày nó rạng rỡ ra, thấy cái niềm tự tin thay đổi liền. Đó là kết quả mang lại được nhiều lợi ích cho do cái sự tu tập. Và như vậy đó, cái lợi ích này nó không phải chỉ ngừng tại nơi bản thân mà nó còn mang đến cái nơi làm việc. Cho nên khi mà gặp gỡ với bạn bè ở nơi làm việc, có những người đã làm cho những người bạn của mình ngạc nhiên. Trước đây có những cái hành xử không được đẹp, nhưng mà bữa nay tự nhiên được đẹp. Hay là trước đó thấy cái người này nó không ra sao cả, mà bữa nay thấy đẹp, cho nên trong sở A cũng B. Là do vì có cái sự tu tập cho nên cái tướng nó thay đổi theo cái tâm của mình. Bây giờ đây chúng ta hãy nhận xét kết quả của từng cá nhân sau một thời gian tu tập. Ông Ba là một nhà nghiên cứu và khuếch trương. Ông này phải nói là nổi tiếng khó chịu. Nhưng mà sau một thời gian thực tập thì ông ta đã bớt nóng nảy, bớt cộc cằn. Khi nói một điều gì ra, ông cũng phải suy nghĩ trước khi nói. Không còn sẵn giận với mọi người nữa. Và những người làm việc dưới quyền của ông đó, trước đây sợ, không dám nói chuyện. Nhưng mà bây giờ có thể gần gũi để nói chuyện và trở nên thân mật hơn. Là coi như anh em vậy. Niềm tin của ông đối với mọi người cũng được tăng trưởng. Trước đây ông nghi ngờ, ông không tin tưởng. Và cảm thấy ông rất là thoải mái khi mà nói chuyện với mọi người. Và ông Ba đó, ông cũng nhận thấy được cái sự lợi ích của tu tập, cho nên đã giới thiệu những người bạn cùng cọc cằn cũng khó chịu. Và sau đó những người bạn này cũng thay đổi, cũng dễ thương, đến nỗi mà cả gia đình, cả bạn bè cũng ngạc nhiên. Nhiều bác sĩ cũng vậy, được giới thiệu và biết nhiều về tu tập, và thấy ông Ba là cái người nóng nảy và trở nên tốt đẹp, cho nên mọi người cũng tin tưởng và thực tập như vậy, và họ đều có cái kết quả như ông Ba. Và tất cả những người thực tập quán chiếu nội tâm và đồng nghiệp của họ đều công nhận rằng có những cái sự thay đổi khả quan ở nơi bản thân của họ cũng như là nơi mà họ làm việc. Lẽ tất nhiên là với cái kinh nghiệm của những người thực tập với cái quá trình thanh lọc nội tâm, có rất nhiều cái điển hình. Nhưng mà ai cũng có một cái nhận xét chung rằng họ luôn luôn làm xong công việc được giao phó trong ngày, ít khi nào dời công việc lại ngày hôm sau. Đối với mọi người đều có một cái sự thương mến, hài hòa lẫn nhau. Đó là kết quả của những người biết thực tập một cái quá trình thanh lọc nội tâm. Chứng tỏ rằng là có cái sự chú tâm đặc biệt, do đó mà cái công tác làm nhanh hơn và cũng bỏ luôn những cái thói quen tật xấu như là uống rượu, cờ bạc, đam mê. Một ai mà đã biết trở về với cái quá trình thanh lọc nội tâm thì ai cũng thấy cái điều đó là dở, là xấu, là nguy hiểm và đáng bỏ. Như vậy nếu mà chúng ta cũng biết áp dụng các phương pháp tu học như mọi người cùng thực tập thì trong một đoàn thể hay một xã hội đều có được nhiều lợi ích ghê lắm. Cho nên chúng ta có thể kết luận một cách chắc chắn, những ai có tu học thì động thái này sẽ có một ảnh hưởng rất tốt cho bản thân cũng như là đối với mọi người xung quanh. Nói tóm lại, những cái phương pháp tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là những phương pháp có đường lối thực tiễn. Không những nó giúp chúng ta bình thản trước những cái thăng trầm của cuộc đời, mà nó còn làm cho chúng ta có được một cái xã hội an lạc. Không những giúp cho từng cá nhân mà còn có thể giúp cho cả một cộng đồng. Và đây phải nói rằng là một cái nghệ thuật sống rất là cao. Nơi đây chúng ta học sống hòa bình với chính mình và hòa hợp với tất cả mọi người, mà cho dù là chúng ta học và thực tập phương pháp nào đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta thiếu cái quá trình thanh lọc nội tâm thì cũng không thể đạt được những kết quả như mong muốn. Do vậy mà cái kết quả, thành quả của sự tu tập muốn được thành tựu phải qua một cái quá trình thanh lọc nội tâm, mà qua đó là chúng ta phải biết giữ giới, phải biết làm chủ bản thân mình và phải luôn luôn sống hài hòa với mọi người. Kính thưa đại chúng, bài pháp thành quả của sự tu học đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.